Cảm ơn quý vị đã tải về chương trình của SBS Radio. Tìm biết chi tiết để nghe toàn bộ chương trình, ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.
Có nhiều vấn đề mới phát sinh về tương lai của trung tâm giam giữ di trú ở ngoài nước Úc. Một công ty tư nhân điều hành các trung tâm tại Papua New Guinea và Nauru loan báo kế hoạch sẽ chấm dứt hoạt động vào cuối tháng 10. Chính phủ cho đến nay vẫn chưa xúc tiến việc tìm một công ty phụ trách mới và một chuyên gia cho biết thời gian chẳng còn bao lâu nữa. Jackney, Leckerly và Phan Bách tường thuật. Những người sống trong các trung tâm giam giữ di trú của Úc ở hải ngoại hiện quen dần với tình trạng bất định khi không biết những gì xảy ra. Thế nhưng có câu hỏi mới hiện chờ được giải quyết về việc quản lý các trung tâm nói trên. Broad Spectrum và công ty mẹ là Ferrovio của Tây Ban Nha hiện điều hành cả hai trung tâm trên đảo Manus và Nauru cho biết họ sẽ không tiếp tục công việc sau tháng 10 sắp tới. Trong 6 tháng, hợp đồng hiện tại của họ sẽ chấm dứt và chính phủ Úc vẫn chưa gọi thầu để tìm một công ty khác thay thế. Giáo sư về vấn đề quản lý công vụ của Đại học Melbourne, Janine O'Flynn, hiện nghiên cứu về việc chính phủ gọi thầu từ bên ngoài trong gần 20 năm.
There's going to have to be a substantial transition period from one provider to another.
Sẽ có thời gian chuyển tiếp thật sự từ một nhà cung cấp này sang một người khác. Quý vị không chỉ mong đợi một nhà thầu này ra đi và hôm sau sẽ có người khác đến. Xét đến mức độ và tầm quan trọng về mặt chính trị của thỏa thuận này, thì tôi nghĩ rằng có lẽ chúng ta đã cắt bớt hợp đồng một chút rồi.
Theo Bộ Di trú và Bảo vệ Biên giới, thì hiện có khoảng 1.500 người bị cầm giữ trong các trung tâm giam giữ di trú. Có hàng trăm người trong số này có thể được định cư tại Mỹ theo một thỏa ước tị nạn giữa Úc và chính phủ Obama. Nếu thỏa ước nói trên được thi hành, thế nhưng sẽ có một số còn kẹt lại. Hiện chưa có chỉ dấu rõ ràng có bao nhiêu người sẽ được định cư tại Mỹ, thế nhưng có ít nhất hàng trăm người không hội đủ điều kiện cho chương trình định cư nói trên. Thủ tướng Malcolm Turnbull hồi tuần qua xác nhận rằng trung tâm trên đảo Manus sẽ đóng cửa vào cuối năm nay. Thế nhưng hôm Chủ nhật, Tổng trưởng Di trú ông Peter Dutton cho biết hiện có nhu cầu cần thiết trên đảo Nauru. Một thông cáo của Bộ cho biết tiến trình thích hợp sẽ được tuân thủ.
The department is considering next steps to ensure service delivery continues in regional processing countries.
Bộ Di trú hiện xem xét bước kế tiếp để bảo đảm có thể cung cấp dịch vụ tại các quốc gia có tiến trình thanh lọc trong vùng. Bất cứ thủ tục mới nào cũng phải tuân thủ với quy tắc gọi thầu của liên bang.
Giáo sư O'Flynn nói rằng có các nhu cầu cần có sự kiểm soát về quản lý chặt chẽ hơn của chính phủ trong các hợp đồng tại trung tâm giam giữ di trú nói trên. Bà cho biết việc này đặc biệt cần thiết sau một loạt các phúc trình của Văn phòng Thanh tra Toàn quốc vốn chỉ trích đường lối của chính phủ trong quá khứ qua việc gọi thầu và quản lý các hợp đồng.
The Australian government has now had two decades of experience in procuring and managing offshore detention, but still
chính phủ Úc này đã có 2 thập niên kinh nghiệm trong việc gọi thầu và quản lý trung tâm giam giữ di trú hải ngoại, cũng như đối phó với các khó khăn để duy trì mối quan hệ đó, hầu khí thầu hữu hiệu trong cách thức thực dụng nhất.
Phúc trình của Văn phòng Thanh tra từ tháng 9 năm rồi cho đến tháng Giêng năm nay nêu bật viễn kiến tệ hại của Bộ Di trú và nhà thầu cung cấp, các thí dụ về việc quản lý kém cỏi cùng với việc chi tiêu hoang phí. Phát ngôn nhân đối lập lao động là ông Sands Newman đưa ra một thông cáo cho biết tiến trình gọi thầu công khai để chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ mới lẽ ra nên bắt đầu từ lâu.
Potentially hundreds of refugees on Manus Island and Nauru will miss out on the opportunity to resettle in the United States.
Có thể hàng trăm người tị nạn trên đảo Manus và Nauru sẽ lỡ mất cơ hội định cư tại Mỹ và có thể bị bỏ quên trong trung tâm thanh lọc trong nhiều năm tới. Tiến trình gọi thầu mới cho trại tị nạn cùng với dịch vụ xã hội tại các trung tâm giam giữ di trú hải ngoại đã bị chính phủ Turnbull đình hoãn. Ông tổng trưởng đã cắt bớt các hợp đồng này.
Còn phát ngôn nhân di trú của Đảng Xanh là ông Nick McKim nói rằng chính phủ này đã lặp lại các thất bại trong các thủ tục gọi thầu thích hợp.
Sẽ là điều đáng ngạc nhiên nếu Bộ Di trú và ông Dutton một lần nữa hành xử vô trách nhiệm với tiền thuế của dân, cũng như không theo đúng một tiến trình thích hợp, vốn là những gì mà họ đã thực hiện nhiều lần trong quá khứ. Điều này cho chính phủ một cơ hội tuyệt vời để thực hiện mà lẽ ra họ đã làm từ lâu, đó là đóng cửa trại tị nạn trên đảo Manus và Nauru, rồi mang những người đó trở về Úc.
Nhà thầu hiện tại đã bị áp lực của các nhóm tranh đấu cho nhân quyền chỉ trích, trong đó bao gồm một phúc trình từ ân xá quốc tế, cũng đưa ra lời cảnh cáo về việc nên có nhiều nhà thầu có khả năng. Không có công ty nào công khai bày tỏ ý muốn tham dự thầu. Thế nhưng giáo sư O'Flynn cho biết các cuộc thương thuyết riêng tư dường như đã xảy ra. Bà cho hay có thể có các công ty điều hành những trung tâm giam giữ di trú ở Mỹ và Âu Châu dự thầu khi công việc thuộc loại này phát triển mạnh trong những năm qua.
Một trong những thử thách lớn nhất về mặt quốc tế là nhiều quốc gia hiện nhìn vào Úc để hy vọng làm thế nào đáp ứng được các vấn đề này. Đó là một loại câu hỏi hóc búa. Qua các cuộc thanh tra thì chúng ta biết rõ là những vấn đề này không được quản lý tốt đẹp chút nào.
Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ. Nghe trực tiếp chương trình mỗi đêm trên radio. Quý vị có thể nghe trên trang mạng của chúng tôi hay với SBS Radio app trên điện thoại. Ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.